Bây giờ mình bắt đầu học lại. Từ nãy giờ mình coi như là break. Bây giờ không break nữa. Có lẽ mình đi vào cái đề tài mà tôi vừa nói với các bạn đấy, để mỗi khi mình nói về phải hỏi Chúa đó thì mình không lúng túng hỏi bằng cách nào, nghe bằng cách nào. Đó, vì thế tôi chuyển sang cái đề tài này. Cái đề tài ban nãy, nếu khi cần mình có thể quay lại. Nhưng mà hiện nay cái nhu cầu là nghe tiếng Chúa. Từ thuở ban đầu mình bắt đầu lật Kinh Thánh ra thì mình nghe bắt đầu là Chúa phán: hãy thế này, hãy thế kia, hãy có thế này, hãy có thế kia. Chúa bắt đầu xuất hiện mà mình biết được theo Kinh Thánh là mình thấy Chúa phán. Đó là đầu của Cựu Ước. Qua đến đầu của Tân Ước, qua đến đầu của sách Răng thì đúng hơn, thì mình thấy Kinh Thánh ghi là ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời tức là ngôi là cái chữ người ta nhân cách hóa một cái sự kiện, một việc hay là một danh từ lên. Lời là lời phán, tức là Logos, là lời của Đức Chúa Trời phán. Lời không thì làm cho người ta không hiểu, cho nên mình thêm cái chữ ngôi ở đằng trước. Đây là có một vị phán, một đấng phán, đấng đó là lời. Vì thế Chúa phán, Chúa luôn luôn phán. Chúa phán rất nhiều các bạn. Chúa phán liên miên. Kinh Thánh không chép được hết những lời Chúa phán. Và chính Kinh Thánh cũng nói thế về công việc và những lời của Chúa Giêsu. Và nếu mà ghi hết đó thì thế gian không có đủ chỗ chứa sách. Và từ muôn thuở thì Chúa vẫn phán. Chúa phán nhiều hơn cái ý nghĩ của con người mình. Mình nghĩ liên miên, suốt ngày mình suy nghĩ. Nhưng mà Chúa phán nhiều hơn. Chúa phán nhiều khi để đáp ứng với những cái điều suy nghĩ liên miên của mình đó. Và nếu mình biết được, mình nắm được, mình hiểu được, mình nghe được thì nó quý hóa quá chừng đi. Nó phần lớn mình không nghe. Lắm lúc Chúa nói trực tiếp với mình mà mình không nghe, các bạn biết không? Lắm lúc mình cầu nguyện, mình xin, rồi mình chờ đợi. Có khi qua bao nhiêu năm nữa, mình nói Chúa không trả lời. Mà kỳ thực Chúa trả lời từ lâu rồi. Mình không nghe. Nó uổng quá chừng đi. Ngày nay Chúa có phán hay không? Đó là vấn đề được nêu lên. Và người ta tranh luận với nhau. Người ta cho rằng là có hai dòng tư tưởng khác nhau và họ đã tranh luận. Một nhóm thứ nhất, đây là tranh luận về thần học đó. Một nhóm thứ nhất thì là cho rằng không, Chúa không còn phán nữa. Nhóm thứ hai thì cho là có. Có một người hiện nay có tính cách như là nổi tiếng ở trong hàng của các nhà thần học của Evangelical đó, của Evangelical.
Dịch là Tin Lành đấy,
của Tin Lành. Của Tin Lành đấy. Ông John MacArthur. John MacArthur. Ông này viết một cuốn sách tên là cái Charismatic Chaos, tức là cái sự hỗn loạn của cái phái ân tứ. Ông hỏi, nêu câu hỏi rằng là Chúa vẫn còn khải thị hay không? Chúa có còn khải thị hay không? Does God still give revelation? Chúa có còn khải thị hay không? Câu trả lời là không. Chúa không còn khải thị nữa. Ông này ảnh hưởng rất nhiều người. Và nhiều người ngày nay cũng vì đi học ở các trường thần học, khi người ta dạy như thế nào thì các sinh viên phần lớn là tiếp thu, mà không biết là cái nào phải tiếp thu, cái nào phải tống khứ. Các bạn biết, đi học dù là trường gì đi nữa mà nhất là trường thần học mình đang nói tới, thì phải xin Chúa cho có một cái máy lọc để biết nhận điều gì và thải điều gì. Nếu nhận hết thì nhiều người mất đức tin đó các bạn. Tôi đã biết có người sau khi đi học ra là mất đức tin.
Như vậy thì cho con hỏi một sư, như vậy thì làm sao mà mình nói là mình đang đi học thần học một sư? Bởi vì nếu mà mình lời Chúa, mình đang đi học lời Chúa thần học, bởi vì mình đang học lời Chúa mà mình phải thải một cái phần như vậy thì những cái phần đó là không phải là lời Chúa rồi một sư.
Câu hỏi chính xác. Con này, Kinh Thánh là tuyệt đối đúng.
Yes.
Tất cả những gì đọc từ Kinh Thánh nguyên văn textually đó, tất cả từ Kinh Thánh tuyệt đối đúng, 100% đúng. Mình phải tin như thế. Kinh Thánh tuyệt đối đúng. Kinh Thánh vô ngộ. Kinh Thánh không sai lầm. Nhưng mà giải kinh chưa chắc là đúng. Phần lớn những lý thuyết thần học là giải thích Kinh Thánh chứ không phải là Kinh Thánh. Các bạn nhớ điều đó. Giải thích Kinh Thánh chứ không phải là Kinh Thánh. Thành ra họ giải thích, các bạn biết họ chấp nhặt từ chỗ này qua chỗ kia, chấp nhận làm thế nào để nó trở thành ra một cái lý thuyết đứng được. Mà có nhiều khi họ bóp méo chỗ này một chút, bóp méo chỗ kia một chút, nó mới trở thành một cái lý thuyết xong suốt từ đầu đến chót mà nó đứng. Đó, nhiều lắm các bạn, vô cùng nhiều. Vì thế cái bài học này quan trọng, rất quan trọng các bạn. Nếu các bạn biết được Chúa của mình, biết được lời của Chúa tuyệt đối đúng mà nghe được Chúa dạy mình, thì lúc đó mình không sai lầm. Mình không bị người khác dẫn dụ. Thực sự không bị người khác dẫn dụ. Tinh thần của người Berea, mình phải có tinh thần của người Berea. Nghe lời dạy nhưng về ta xem Kinh Thánh, xem thử lời dạy có đúng với Kinh Thánh hay không. Chứ không phải hễ nghe ông mục sư nói là xong. Ông mục sư có thể cho các bạn những lời sống của Chúa, nuôi dưỡng các bạn về phần tâm linh rất quý báu. Nhưng mà đồng thời ông mục sư có thể cho các bạn uống nước có thuốc độc ở trong đó, nếu ông mục sư bóp méo lời Chúa. Nguy hiểm các bạn ơi. Tôi không phản đối giáo hội. Nếu tôi phản đối giáo hội tôi có tội, vì hội thánh là của Chúa thiết lập. Nhưng mà có những cái phần của giáo hội đi sai lầm các bạn ạ. Không phải tất cả là đúng. Giáo hội nào xây dựng lý thuyết của họ tuyệt đối trên Kinh Thánh, tốt. Nhưng mà có những giáo hội không tuyệt đối xây dựng lý thuyết của họ trên Kinh Thánh, chưa chắc. Bere vào. Mình cứ, các bạn nhớ ngày xưa mình có cái mũ bere, nhưng mà mình nói cái đó để một cái hình dung cho các bạn dễ nhớ, đội cái mũ bere vào. Với tinh thần của người bere, xét lại xem có đúng lời Kinh Thánh hay không. Nhiều lời không đúng các bạn, nhiều lời dạy không đúng Kinh Thánh đó. Ngay những lý thuyết thần học, nếu các bạn được Chúa soi sáng, các bạn có thể phân tích ra và các bạn thấy nhiều điều không đúng, nhiều điều sai lầm. Và vì thế người ta cứ hướng dẫn nhau đi theo con đường đó. Cái ngày tôi còn nhỏ thì tôi nghe ba tôi, thầy tôi đó, nói về cái cuốn Kinh Thánh Schofield. Cuốn Kinh Thánh Schofield ngày đó coi như là khuôn vàng thước ngọc. Nhưng mà sau này tôi giật mình, tôi nghiên cứu trở lại, tôi coi thử Schofield nói gì và Schofield là ai, thì dần dần mình mới thấy ra nhiều sai lầm quá các bạn ơi. Schofield, C.I. Schofield là học trò của một người tên là Darby. Darby là cái người coi như là lý thuyết ra cho những nhà cải chính lúc ban đầu. Mà vì thế cho nên ông phải xây dựng những lý thuyết để chống lại phe công giáo ngày đó. Bởi vì sau khi cải chính thì các bạn biết người ta phải đứng. Làm thế nào để đứng trước mặt một cái giáo hội nó đã đứng muôn đời, đứng bao nhiêu đời. Thành ra bây giờ muốn chống lại công giáo không phải là cái chuyện dễ. Vì thế đặc biệt sau một cái việc xảy ra là cái vụ Notre Dame de Lourdes, Đức Mẹ Lourdes đó. Các bạn có nghe cái chữ Lourdes không? Đó, ở cái thành phố Lourdes nó có một cái lần mà tượng bà Marie coi như chảy nước mắt. Và từ đó người ta chạy đến để người ta xin cái nước ở đó, và nhiều người họ nói họ được chữa lành. Đó. Thì bây giờ cái vấn đề này được phanh phui ra bởi báo chí. Báo chí ngày đó không mạnh như ngày nay, nhưng mà cũng là đã bắt đầu mạnh rồi. Thì báo chí họ đi, họ nghiên cứu và họ về, họ viết bài chỉ trích. Họ nói làm gì có cái chuyện đó. Làm gì có cái chuyện mà Đức Mẹ mà cứu giúp đến cái độ nghĩa là đầy quyền năng chữa lành đến như thế. Thì họ chỉ trích giáo hội. Và cái giáo hội vừa mới tách ra là giáo hội tài chính. Muốn chứng minh, ồ, không phải tôi. Họ đó chứ không phải tôi. Bên kia là phía Công giáo, tôi là phía Tin lành. Vậy chứ ông Đa Bi nói rằng không, không có phép lạ. Chúa không có làm phép lạ. Những cái việc đó là việc sai lầm, việc dối trá. Vì thế xây dựng một lý thuyết. Từ đó đó các bạn ạ. Mà Scofield là học trò của Đa Bi. Và vì thế cho nên mình học và mình nhiễm, mình tiêu thụ cái lối dạy đó từ lúc mình tin Chúa đó. Tôi biết được như thế. Nhưng đến khi tôi nghiên cứu thì tôi thấy sai, không đúng. Thì làm sao mình biết được mình không đúng? Phải có sự hướng dẫn của Chúa thì mình mới biết mình không đúng. Chứ đừng có bỗng nhiên nói rằng cái gì của giáo hội nói là sai hết. Cái đó là mình, chính mình sai, không phải là họ sai. Khi Chúa chỉ cho mình, rồi Chúa cho mình biết được, mình nghiên cứu, để tất cả những sự nghiên cứu cũng là sự hướng dẫn của Chúa. Đến khi mình biết được rồi thì mình mới bỏ nó. Chứ mình đừng có đứng ra để mà vỗ ngực và nói rằng cái đó sai. Mình bắt đầu mình hiểu được cái điều gì phải làm theo và cái điều gì không làm. Các bạn này, có một cái điều này mà tôi bây giờ trong những lần tôi dự tiệc thánh thì tôi luôn luôn xin Chúa cái điều này. Hằng ngày tôi dự tiệc thánh các bạn. Và mỗi lần tôi dự tiệc thánh tôi xin Chúa cứu những người bị hướng dẫn sai lầm. Ở trong các giáo hội, trong các nhà thờ vô số người bị hướng dẫn sai lầm. Có đúng không các bạn? Nhiều người bị hướng dẫn sai lầm lắm. Mà nếu Chúa cứ áp dụng thẳng thừng pháp lý của Chúa đó thì họ đi đâu? Nguy quá. Và mình xin, các bạn đồng ý với tôi để xin điều đó. Xin Chúa cứu những người bị hướng dẫn sai lầm. Thư Hebrew có nói Chúa thương những người bị hướng dẫn sai lầm. Và Chúa Giê-xu đang cầu thay cho những người đó. Vậy thì nếu mình cầu nguyện như thế thì mình đứng cùng với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là bạn đồng cầu thay với mình, cầu thay cho những người bị hướng dẫn sai lầm. Công giáo nhiều người bị hướng dẫn sai lầm quá. Các bạn thấy không? Nếu Công giáo không bị hướng dẫn sai lầm thì Việt Nam có thêm 9 triệu người tin Chúa. 9 triệu người Công giáo. Nhưng mà tôi tin rằng trong số 9 triệu người đó có một số người được cứu. Rồi có những người Công giáo tin Chúa chân thành các bạn ạ. Mình cũng xin cho những người tin Chúa chân thành được cứu. Ngoài Công giáo ra, Orthodox, họ dạy nhiều cái lạ lắm. Ultra Orthodox nữa. Nhiều cái lạ lắm. Rồi bao nhiêu các giáo phái khác. Mà những cái được gọi là chính thống đó, nó cũng sai nhiều hết sức đó các bạn ơi. Coptic cũng vậy, họ dạy nhiều cái lạ lắm. Mình xin Chúa cứu Công giáo Tin lành, ngay trong Tin lành cũng vậy, có những sự hướng dẫn sai lầm. Chưa nói gì đến những cái mình gọi là tà giáo. Trong các tà giáo cũng có một số người họ tin chân thành, thì có thể Chúa cứu họ. Thí dụ như trong Jehovah's Witness, Mormon, cũng có những người tin chân thành, thì mình xin Chúa cứu họ. Tôi tin cái số người được cứu thực sự đông lắm các bạn ạ. Và vì thế mình xin thì Chúa cho. Chúa cứu nhiều người hơn mình biết, mình tưởng. Xin Chúa cứu. Cái sự hướng dẫn sai lầm, cái người hướng dẫn sai lầm có tội. Nhưng mà người bị hướng dẫn sai lầm thì Chúa thương xót. Nếu mình đã bị hướng dẫn sai lầm về điều gì thì mình xin Chúa chỉ cho mình để mình ra khỏi những cái sự hướng dẫn đó. Mình phải xin thì Chúa mới cho, chứ phải tự động tự khắc mình bước ra rồi. Mình xin Chúa chỉ cho mình biết rồi mình bắt đầu mình xét mình và mình xin Chúa dạy mình để mình ăn năn về những cái điều mình đã sai lầm. Vậy thì Chúa phán, Chúa nói rất nhiều mà mình không biết. Và cái nhóm này tôi đang nói tới mà đại diện là ông John MacArthur nói là không có Chúa phán, không có sự khải thị. Ông viết như thế này: Kinh Thánh là một hệ thống chân lý đóng, một hệ thống chân lý đóng, a closed system of truth, closed system, đóng, là một hệ thống trọn vẹn, đầy đủ và không thể thêm gì vào nữa hết. Tự nó đầy đủ, tự nó trọn vẹn và đóng, không thêm gì vào được nữa hết. Nó gồm tất cả chân lý tâm linh mà Chúa muốn bày tỏ. Tất cả những chân lý về tâm linh Chúa muốn bày tỏ thì tất cả đều có ở trong Kinh Thánh rồi. Các bạn nghe không? Các bạn thấy không? Các bạn im lặng một phút, cúi đầu xuống hỏi Chúa: những lời này có phải là chân thật và con phải tin hay không? Rồi Chúa sẽ chỉ cho các bạn. Đây là khởi đầu của nghe tiếng Chúa đó các bạn. Các bạn cúi đầu xuống. Chúa ơi, xin dạy anh chị em con, dạy con, dạy chúng con, xin bày tỏ cho chúng con những gì là chân lý. Rồi chúng con không chỉ nghe rồi nhận tất cả những điều chúng con nghe, trừ những điều đó đến từ Chúa, trừ những tiếng phán của Chúa. Xin dạy anh chị em con về câu mà chúng con vừa đọc của John MacArthur. Giờ chúng con biết thì chúng con phải đứng về đâu, thì chúng con phải tin gì, thì chúng con đi theo Chúa một cách chững chạc, không lệch lạc. Xin nghe lời cầu xin của chúng con, xin thương xót con và anh chị em con ở đây. Con cảm ơn Chúa, con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một vị trả lời thay cho người khác: những câu này có chấp nhận được không? Nó gồm tất cả chân lý tâm linh Chúa muốn bày tỏ. Nó là một hệ thống chân lý đóng, trọn vẹn, đầy đủ và không thể thêm gì vào nữa. Một phần đúng. Các bạn thấy không? Nó đúng ở cái chỗ nó là chân lý, không lay chuyển được. Lời của Chúa là chân lý, chắc chắn là như thế, không thêm gì vào được nữa. Đánh dấu hỏi. Bởi vì là Chúa nói trong hoàn cảnh này và trong hoàn cảnh khác nó khác nhau. Chúa biến hóa không lường. Chúa không phải chỉ có một là một, hai là hai. Nếu mình hiểu Chúa bằng cách đó, tức là mình kéo Chúa xuống ở một cái chỗ thấp hơn Chúa rất nhiều, theo lấy cái tri thức của con người để đánh giá tri thức của Chúa. Nhưng mà Chúa nói rằng là trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các con, đường lối ta chẳng phải đường lối các con. Khi Chúa nói một điều gì thì Chúa giải thích. Các bạn trở lại Đức Chúa Giêsu trong Kinh Thánh. Khi Đức Chúa Giêsu nói một cái ẩn dụ vô cùng giá trị là cái ví dụ về sự gieo giống. Các bạn nhớ không? Cái ví dụ về sự gieo giống. Thì các bạn không hiểu. Chúa phải giải thích. Chúa phải giải thích đi giải thích lại về cái ví dụ gieo giống. Vậy thì Chúa nói lời của Đức Chúa Trời còn đời đời. Và Chúa giải thích lời giải thích của Chúa qua sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Đó, hai cái nó mới đi với nhau. Các bạn đọc Kinh Thánh nguyên bản, các bạn không thể nào hiểu hết được, không hiểu nổi. Có những câu Kinh Thánh các bạn à, có nhiều khi mình không hiểu, mình phải đợi Chúa, đợi không phải chỉ một vài tiếng đồng hồ, mà có khi đợi nhiều ngày, nhiều tháng, Chúa mới giải thích và mình mới hiểu nổi. Kinh Thánh không phải dễ hiểu. Muốn dễ hiểu thì các bạn cứ đọc lời giải thích của quý vị khác, thì các bạn sẽ đi vào chỗ bị hướng dẫn sai lầm. Đọc tốt, nhưng mà phải hỏi Chúa, lời này con có nhận hay không? Không phải luôn luôn nhận, không phải luôn luôn từ khước. Các bạn nhé, không phải luôn luôn từ khước. Nếu các bạn luôn luôn từ khước, các bạn là một người quá khích. chỉ biết chống đối. Nếu các bạn nhận hết thì các bạn là kiểu non, tôi dùng cái chữ đó đấy. Tức là cái lối người ta vẫn nói mouton de peluche. Mình trước mặt Chúa, mình là người bere, không phải là người chống đối, cũng không phải là một con người dễ tin. Mình chỉ tin cái điều gì nói đúng với Kinh Thánh. Có phải không các bạn? Các bạn không đồng ý chỗ nào thì các bạn nói liền. Hay là các bạn không hiểu chỗ nào thì các bạn nói liền ở đây.
Đồng ý với mục sư.
Dạ, cảm ơn.
Tại vì lời Chúa là nó linh động, nó thay đổi, chứ không phải là ta chỉ.
Lời Chúa linh động, dạ. Không thay đổi. Dạ. Không thay đổi.
Nó biến hóa vô cùng.
Dạ. Mình có thể ví cái công việc của Chúa nó như là cái chỉ tay. Đồng là chỉ tay hết các bạn, mà có cái chỉ tay nào giống cái chỉ tay nào đó. Như thế mới là Chúa chứ. Chúa nắn nên những con người ai cũng đẹp hết các bạn. Các bạn có biết không? Ai cũng đẹp, ai cũng tuyệt vời hết tất cả đó. Mà không ai giống hết ai hết tất cả đó. Mình biết được Chúa càng nhiều thì mình mới càng thấy Chúa nó bao la, nó vĩ đại, nó đến cái độ mình không với tới nổi. Chỉ có cúi đầu xuống thờ lại, và trong lúc thờ lại thì Chúa dạy thế thôi.
Chúa phán cho người ta luôn luôn là phán hoài. Nhưng mà tại vì mình nghe không được thì vậy là không biết được cái gì hết.
Xin hỏi mục sư là nếu mà Chúa khi Chúa phán ra là Chúa có mục đích, Chúa biết là mình nghe được hay là nghe không, hay là mình chưa biết nghe tiếng Chúa, thì Chúa phán làm chi? Nếu mà Chúa phán lúc đó mà Chúa biết mình không có biết nghe gì hết, thì sao mục sư?
Chị có cháu nào không? Chị có con không?
Có.
Có bây giờ chị nói chuyện với một đứa nhỏ mà nó chưa nghe được hay không?
Nhiều.
Mà tại sao chị vẫn nói? Tại chị yêu nó. Có phải không? Chúa yêu mình, Chúa muốn nói với mình, Chúa nói nhiều với mình. Hiểu hay không? Nó là con. Nó là con ta, ta yêu nó. Đó là câu trả lời đó chị.
Ví dụ mình nói chị, con mình nói lớn tiếng, nói nhỏ tiếng cũng được nghe. Còn Chúa nói chuyện thì chắc là rất là nhỏ tiếng sao?
Mình sẽ học đây. Dạ. Nhiều cách, Chúa có nhiều cách để Chúa nói. Dạ.
Nói một tiếng cũng nghe, hai tiếng, ba tiếng, năm tiếng.
Dạ.
Cũng như vậy là Chúa phán với mình. Con muốn hỏi á, thì nãy mục sư nói là cứ học Kinh Thánh. Ví dụ con học một cái đoạn Kinh Thánh. Ví dụ cái đoạn này là đoạn 6, còn 12 từ 16 cho tới 21, thì dĩ nhiên là con học thì con không có hiểu, thì mình phải chờ đợi Chúa trả lời. Như vậy thì ngày nào mình cũng học cái đoạn này, mình phải ngồi ngày nay kiếm người giải đáp thì mình ngồi học hoài mình hiểu được. Tức là học hoài cả tuần cũng học cái đoạn này,
có nghi Chúa hay không?
Sách gì hả chị, của bà Tấn?
Thế con đang con nói là một học Kinh Thánh phải ngồi đợi để Chúa trả lời, coi mình có hiểu hay không.
Dạ, đúng như thế.
Như là học đoạn nó
có những cách học Kinh Thánh khác nhau, và một trong những cách học mà coi như là cách cao nhất là học với Chúa. Không phải chỉ có một cách đó mà thôi. Mình có thể lãnh hội được ở những cách khác nhau nữa. Là khi mình bí đó thì là Chúa xuất hiện. Chúa sẽ dạy. Học ở trường là một cái điều nên học. Mình phải học. Mình nên học với thầy, mình nên học với sách, mình nên nghiên cứu, và trên hết là mình nên học với Chúa.
Mình học với Chúa nhưng mà Chúa cũng tru qua mục sư, rồi mục sư truyền đạt tới cho.
Đó là một trong những cách.
Dạ đúng.
Là một.
Con hiểu ý em nói là, ví dụ như đọc cái đoạn đó, rồi cứ đọc hoài không hiểu, cứ đọc hoài.
Con đợi đó.
Đợi hoài.
Kinh Thánh tốt chị, bà cứ đợi, đó đến một lúc Chúa sẽ phán cho bà và bà sẽ vui mừng.
Dạ.
Này mình không hiểu cái ma này.
Thấy mình có quyết tâm, Chúa thương, Chúa cho mình có óc khôn.
Rồi bây giờ tôi đi tiếp này. Những cái điều mình vừa nghe từ nãy và đại diện là ông John MacArthur nói đó, nó ở trong một cái hệ thống gọi là Reformed Theology. Cái đó là thần học cải chính. Thần học cải chính nó đã được xây dựng từ lâu rồi, chứ không phải là MacArthur là người bắt đầu. Nó từ cái thời của Calvin. Các bạn nghe tên Calvin, các bạn biết rồi phải không? Calvin là một người Anh cải chính, song song với cái thời kỳ của ông. Của ông nào? Ông nào cải chính mà coi như là Martin Luther, không có kinh ở đằng sau, kinh là cái ông. Đó, từ cái thời đó, John Knox rồi đó, từ cái thời đó họ đã nêu cái thần học này lên, gọi là thần học cải chính. Cải chính là thế nào? Tại sao là cải chính? Cải chính là chống lại với cái hệ thống tôn giáo cũ, là hệ thống của công giáo đó. Nhiều người trong các cái nhóm của Evangelical của Tin Lành, họ tin rằng những ân tứ Thánh Linh trong thời Kinh Thánh đã chấm dứt từ khi Kinh Thánh đã thu thập trọn bộ. Kỳ thực là thu thập từ lâu rồi, nhưng mà đến cái thời kỳ mà người ta quyết định cái phần nào gọi là canon, gọi là Kinh Thánh, và cái phần nào không phải là Kinh Thánh. Và cái đó họ cho rằng là hết cái việc của Đức Thánh Linh làm qua các ân tứ ban cho loài người thì chấm dứt, cái đó không còn nữa, họ không chấp nhận nữa. Thì tất cả những ai mà tự mình xưng mình là có những ân tứ Thánh Linh đó, họ cho là tà đạo. Các bạn thấy không? Có những người bị coi là tà giáo là vì họ có những ân tứ mà những ông kia không có. Đó, thành ra họ tà đạo. Và họ dạy những người khác như thế, đó là tà giáo. Và người ta tránh như tránh hủi các bạn ạ. Người ta sợ. Bởi vì người ta theo cái Cessationist này đấy. Cessationist là cắt đứt hết, không còn nữa. Khi đã có trọn bộ Kinh Thánh thì ta không cần các chức vụ của Thánh Linh nữa. Đó là người ta dạy như thế đó. À, không cần nữa, kể cả những phép lạ, cả sự chữa lành, cả những ân tứ phân biện, ân tứ nói tiên tri chẳng hạn, không cần nữa. Các bạn biết không? Sở dĩ mà người ta có những cái sự chống đối khắt khe, nhất là đối với nói tiếng lạ. Nói tiếng lạ người ta chống đối số 1 là tại sao? Tại vì nó có thế này mới có thế kia các bạn ạ. Mình xét, mình phải công minh mà xét. Những ông của Pentecostal đó, họ có cái gọi là cái creed của họ, cái coi như là cái căn bản của tín lý của họ đó, cái creed của họ đó. Thì Pentecostal họ nói rằng là chỉ những người nói tiếng lạ mới là những người đầy dẫy Đức Thánh Linh mà thôi. Tức là họ chia các tín hữu ra làm hai loại. Loại thứ nhất, đệ nhất công dân, nói tiếng lạ. Loại thứ hai, đệ nhị công dân, không nói tiếng lạ. Không đầy dẫy Đức Thánh Linh mà. Đằng này đầy dẫy Đức Thánh Linh mà. Các bạn thấy không? Họ khai chiến. Và vì thế, bên phía bên này phải lên tiếng chứ. Đó. Mà chính vì thế cho nên có một cái sự mâu thuẫn rất lớn giữa hai nhóm. Ở Việt Nam ngày nay mình thấy nó phản ánh một cách rất là rõ rệt. Họ không chơi với nhau rõ rệt đó các bạn. Tôi dùng chữ lịch sự quá phải không? Không chơi với nhau. Bởi vì họ giải kinh khác nhau, giải thích Kinh Thánh khác nhau. Chứ không phải rằng là họ không hiểu Kinh Thánh. Họ giải kinh, họ là những nhà giải kinh khác nhau. Đó. Ừ, xin Chúa thương xót cả hai. Mình công bình mà nói xin Chúa thương xót cả hai. Bởi vì là khi mình gây mâu thuẫn cho người khác đó, thì mình có nhiều khi mình không đẹp lòng Chúa. Ở Los Angeles có lần trong một cái hội chợ, tôi thấy có, tôi nghe nói lại chứ hôm đó tôi không đi, là họ có những trại người ta dạy, người ta giảng Kinh Thánh. Mà có ở những trại có những người đứng ra chỉ nói tiếng lạ thôi. Nếu các bạn là người Berry, các bạn về đọc lại thì là có đúng không? Côn Tô thứ nhất 14 dạy gì? mới không được. Phải có, nếu mà muốn dạy, muốn giảng thì phải có người giải tiếng lạ mới có quyền nói. Sao? Những cái đó là những cái khiêu khích đó các bạn. Vậy thì đây là cái mình đang nói về cái lý thuyết thứ hai, nhưng mà có một người tôi biết, một người có khả năng, ông này là Jack Deere. Ông là giáo sư của Chủng viện Dallas ngày trước, Dallas Theological Seminary đó, các bạn nghe nói tới.
Sư làm ơn spell cái tên của ông.
Jack, J-A-C-K, Deere, D-E-E-R-E. Ông dạy về OT, Old Testament đó, tức là Cựu Ước đó. Ông dạy ở trong Chủng viện Dallas. Ông là một người giỏi, và ban đầu ông tin theo cái lối tin mà ông nhận được từ trước. Nhưng mà ông thay đổi quan điểm. Ông bắt đầu viết một cuốn sách tên là Surprised by the Power of the Holy Spirit. Ngạc nhiên về quyền năng của Đức Thánh Linh. Và sau đó ông bị Chủng viện Dallas thôi chức. Trong khi ông đang viết cái cuốn sách này, thì ông đến một cái chương, mà từ cái chương đó ông viết ra thành ra nhiều chương, rồi cuối cùng khai triển mãi, nó thành ra một cuốn sách luôn. Một cuốn sách thứ hai của ông ra đời, đó là Surprised by the Voice of God, ngạc nhiên về tiếng phán của Chúa. Đó, ông Jack Deere viết như thế này. Ngày nay, sau nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn và nghiên cứu ráo riết trên chủ đề tiếng Chúa, tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời thực sự phán. Bên cạnh Kinh Thánh, Chúa phán, nhưng mà không bao giờ tương phản với Kinh Thánh. Đây là điểm các bạn phải nhớ này. Chúa phán, nhưng mà những điều Chúa phán không bao giờ nghịch lại với Kinh Thánh hết tất cả đấy. Nếu các bạn nghe một người nói rằng Chúa phán mà nói ra nó nghịch với Kinh Thánh là sai bét rồi các bạn, không chấp nhận được đấy. Ông viết tiếp, Chúa phán với tất cả các con cái của Ngài, không chỉ phán với những người có ân tứ tiên tri mà thôi. Chúa phán với tất cả các con cái của mình, của Ngài. Mình là ai các bạn?
Là con cái,
mình là con Chúa, cảm ơn Chúa. Và Ngài phán với tất cả những chi tiết. Chúa phán với tất cả những chi tiết làm cho chúng ta phải sửng sốt. Đó là Jack Deere nói đấy. Chúa nói thì Chúa nói chi tiết lắm, chứ không có nói phớt phớt đâu các bạn. Chúa nói nhiều các bạn. Tôi nói thật với các bạn, nhiều khi mình viết không kịp, ghi lại không hết. Khi Chúa phán rất nhiều các bạn. Lúc đó mình mới ý thức được rằng là Chúa là ngôi lời, Chúa là đấng phán các bạn ạ. Chúa nói nhiều lắm. Nếu các bạn có một mối tương giao tốt với Chúa, nghe được tiếng Chúa, thì các bạn sẽ nghe Chúa phán, và Chúa phán liên tục. Chúa phán nhiều lắm các bạn. Các bạn sẽ say sưa nghe Chúa phán. Tôi tin rằng đó là điều Kinh Thánh dạy. Và cũng là ông Jack Deere nói tiếp. Tôi tin rằng đó là điều Kinh Thánh dạy, và Kinh Thánh có những giải đáp rõ ràng và thỏa đáng cho tất cả những vấn đề hầu như muốn áp đảo tôi. Có tất cả những rõ ràng và thỏa đáng. Có những giải đáp rõ ràng và thỏa đáng cho tất cả những vấn đề hầu như muốn áp đảo tôi khi tôi bắt đầu nghiên cứu về đề mục này. Ông nói tiếp còn một phần nữa. Hơn nữa, trên cả hai phương diện lý thuyết và thực hành, ta có thể tin Đức Chúa Trời vẫn phán ngày nay, không ít, không giảm thiểu. Đây là một phần của lời uy quyền không thể sai lầm của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Đây là trích ở trong Surprised by the Power of the Holy Spirit. Nếu bà muốn nghiên cứu, trang số 214-15. Tôi ngưng lại ở đây, bởi vì là mình bắt đầu, thời gian không cho phép thêm nữa. Mình sẽ học tiếp thì tới. Và câu hỏi, các bạn hỏi rồi xong rồi mình cùng vậy.
Như vậy thì cuốn sách đầu tiên ông ta viết, cho mình xin nói là khi ông viết cuốn sách Surprised by the Holy Spirit of God, thì là bị chủng viện ở Dallas.
Lúc đó là lúc ông không những viết sách nhưng mà ông có những cái lời dạy tỏ ra sau khi ông gặp ông White, và ông White có nói với ông và ông bắt đầu nghiên cứu cùng với ông White, và ông thấy rằng là quyền năng của Thế Linh là thực tiễn và ông bắt đầu thay đổi ý kiến.
Như vậy là cuốn sách đầu là mình đọc là mình sẽ thấy có những cái phần ông ta nhận xét sai về quyền năng của Chúa Thánh Linh hay sao mình sẽ, tại vì theo mình sẽ nói gì nó hơi bị confused một chút.
Bắt đầu là ông vẫn theo cái quan niệm cũ.
Dạ.
Bởi vì là một người được tuyển vào dạy ở trong các chủng viện các loại cổ điển đó thì là họ phải theo những cái chiều tư tưởng đó.
Khi ông ta cảm nhận được rằng là by the power of the Holy Spirit thì ông viết cái cuốn sách đó thì chủng viện mới thôi chức ông. Giờ con hiểu rồi, con có nghĩa là ông ta vì viết cuốn sách đó mới bị thôi chức.
Sau rồi họ cho ông ấy thôi.
Mấy người mà nói Chúa không có còn phán thì họ dùng khải quyền á, cuối đoạn cuối nói nếu mà ai thêm vào cuốn sách này thì Chúa sẽ
đó là lý luận của John MacArthur đó.
Cho nên chính vì thế ông ta mới nói là đã đóng. Nãy con cũng nghĩ tới vấn đề đó nhưng mà con nghĩ ổng có nửa phần sai mà cũng có phần đúng ở trong đó. Mục sư thì ông mục sư giải thích như thế nào khi ông ta nói là cái chuyện được đóng lại có nghĩa là mình không thêm được, nghĩa là Kinh Thánh là chân lý và lời của Đức Chúa Trời, và những cái gì mà Chúa khải thị và những cái việc gì, những phép lạ, những điều mà Chúa làm tất cả được gồm thâu trong Kinh Thánh và đóng lại và không có còn có tiếp tục nữa. Như vậy
đóng là một cái circle mà đến nó không có lối vào lối ra, nó đóng. Mà cái đóng là uy quyền đóng là của Chúa. Nếu Chúa đóng thì Chúa nói đóng hết, không nói nữa. Khi Khải Huyền nói câu Kinh Thánh mà Liêm vừa trưng dẫn đó là nói về những lời tiên tri của những ngày sau cùng, đó là giải thích, con thấy không, giải thích chứ không phải, đó là nói lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời được vững lập từ ban đầu, từ muôn thuở về trước cho đến muôn thuở về sau. Khải Huyền đang nói về vấn đề gì mình phải nghiên cứu và mình biết như thế. Khải Huyền nói về ngày cuối cùng, mấy chút trở lại, hai cái khác nhau. Chúa cũng như là một nhà văn dạy mình về văn chương khi diễn tả phần này để cho mình thấy được, chẳng hạn như là nhìn một con voi chẳng hạn, khi nói về cái vòi của nó chẳng hạn thì Chúa dạy về cái vòi nó thế này, cũng như Chúa nói nước trời ví như, nước trời ví như, nước trời ví như, Chúa nói nhiều cách khác nhau. Mình nắm lên một cái mình bảo nó là cái này, mình không có quyền, mà kỳ thực vì mình không hiểu cho nên mình mới nói thế.
Thưa mục sư, có một mục sư khi mà dạy thì cũng có nói là thời đại này bây giờ không có còn tiên tri nữa, tại vì ở trong Thái Nguyên
đó là cái vấn đề được nêu lên đó. Chúa còn làm phép lạ hay không? Và cái bà Catherine Kuhlman là một cái người đã giải đáp về vấn đề đó qua những công tác Chúa dùng bà làm. Và bà xác nhận rằng Chúa còn làm phép lạ. Nhưng mà những người không tin phép lạ thì vẫn không tin phép lạ. Phép lạ chỉ xảy ra cho những người tin có phép lạ. Nếu mình từ trước mình nói không có phép lạ, mình sẽ không được phép lạ bao giờ. Các bạn trong cuộc sống của các bạn có bao giờ có phép lạ xảy ra cho mình chưa?
Có.
Vậy thì Chúa đang làm phép lạ giữa anh chị em mình, có phải không? Mình xác nhận như thế, mình sống nhờ Chúa làm phép lạ. Đáng lẽ mình không phải là thế này, có phải không các bạn? Đáng lẽ mình là một người như thế nào đi rồi, hoặc là mình đã chết từ bao giờ đi rồi, chứ không phải như thế này nữa. Nhưng mà nhờ Chúa thương xót mà mình được như thế này. Mình là những người tin như thế thì mình nhận được như thế. Còn những ai không tin thì họ sẽ không nhận được. Thế thôi ạ. Thì cảm ơn Chúa. Chúa thương mình. Chúa còn dùng mình. Đó là một ân huệ. Đối với tôi nó là một ân huệ. Chúa còn thương, Chúa mới còn dùng. Nếu không thì Chúa đã lay off từ lâu rồi. Cảm ơn Chúa.
Bữa nay con có một điều tiếp. Chuẩn bị camera để mà thu hết. cả cái trụ Marathon á để là gần mục sư luôn á. Nhưng cuối cùng nó cũng chắc là mục sư giảng là how to thì mình ghi nốt được rồi, chắc là nó cũng khô khan lắm thôi mình ghi nốt thôi. Không ngờ nó là như
nhiều quá.
Anh dùng chữ khô khan luôn.
Tại vì đã có những cái số người họ tổ chức những cái khóa để truyền giảng như thế nào á, ngồi nghe nó lý thuyết nhiều quá không có hay. Nhưng bữa nay là nghe từ cái bài học khiêm nhường trở đi thấy là không thu video nó uống vô cùng luôn,
chưa nào ít bữa
mà đã chuẩn bị hết á, camera còn đến nguyên nhà đấy, chuẩn bị thì
khi nào ông mang camera tới tôi lý thuyết.
Giờ nếu mà thấy thì ở ngoài mấy cái sách tinh lành đó, nhất là Việt Nam của mình còn ở ngoài bán nhiều sách quá.
Dạ.
Con cũng mua, cũng để nó đầy sẵn tiền thì đi mua. Con thấy mua bao nhiêu cuốn không có bằng mà mình cầm cuốn kinh thánh nó đọc nó xứng.
Đúng, đúng, cảm ơn Chúa.
Thấy như tự nhiên thấy là động là mình mua.
Đúng rồi,
mua
động hơn nữa. Đúng là mua nhà sách giáo hàng.
Nhưng mà phải mua áo nhiều lắm.
Nếu như mà đọc kinh thánh đó, bạn có thể đọc những cái bản khác. Cái tiếng Việt Nam mình có những cái chỗ dịch không có đúng lắm. Mình phải nhận bản Việt Nam khó hiểu
nữa.
Cái sách đó hả? Kinh Thánh mình đó. Mình cái bản này dịch năm 1926 là cũ lắm. Khó hiểu. Khó hiểu nhiều cái chỗ khó hiểu. Bây giờ chắc mời anh Ngoan cầu nguyện để kết thúc cho. Kính lạy Bà Ngọc Đức Chúa Trời. Xin huyết của Chúa Giêsu tiếp tục tuôn tràn để rửa sạch tất cả những tội lỗi trong suy nghĩ, trong những điều chúng con không làm đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ở với chúng con, dạy dỗ chúng con. Chính Chúa là đấng bày tỏ sự mầu nhiệm của lời của Đức Chúa Trời, của chính mình Ngài cho chúng con. Xin Chúa ở với chúng con mỗi người, hướng dẫn cho chúng con sẵn sàng để tiếp nhận và biết được đâu là ý muốn của Đức Chúa Trời để chúng con làm theo. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ở với mỗi người, hướng dẫn những người ở xa đi về được bình an. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh
Chúa. Con đồng ý với mục sư Nguyên. Chúa ơi, con xin tiếp, xin ấn chứng lời của Chúa vào lòng của chúng con. Những gì chúng con nhận được từ nơi Chúa, Chúa cho nó không mất đi. Không kẻ nào có thể cướp những lời của Chúa trong lòng của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Chúa dạy chúng con. Xin cho chúng con theo nguyên tắc của Chúa, chúng con về ta xem Kinh Thánh, xem lời dạy có đúng như Kinh Thánh hay không. Để anh chị em chúng con bước đi những bước vững chắc ở trong mặt Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.